Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Hiện tại tuyệt vời. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói về cuộc sống hiện tại, nhìn chung chúng ta thấy rằng trong xã hội nó có nhiều thành phần. Lẽ đương nhiên nó có nhiều giai cấp, nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống. Chúng ta thấy có những người rất là vui tươi, an lạc, hạnh phúc, cho rằng đó là cái vui tươi hạnh phúc bề ngoài. Bên cạnh chúng ta cũng thấy có những người đầu tắt mặt tối để mà lo vấn đề sinh kế. Bên cạnh chúng ta vẫn thấy có những người thờ ơ lãnh đạm với cuộc sống. Nói chung là chúng ta thấy có rất nhiều hạng người ở trong cuộc sống. Nhưng mà ở đây nói là hiện tại tuyệt vời là phải nói đến một cái trạng thái rất đẹp, một trạng thái rất là an lành, một trạng thái mà không có được bao nhiêu người có nếu mà chúng ta không biết thực tập. Quả thật như vậy, trong hoàn cảnh của xã hội hiện nay, nhất là một xã hội như Hoa Kỳ, cuộc sống của mỗi cá nhân lúc nào cũng hối hả, lúc nào cũng bận rộn. Một hoàn cảnh và điều kiện của xã hội như vậy, nếu mà chúng ta không có một nơi an trú an toàn, nếu chúng ta không biết cách dừng lại, thì suốt đời của chúng ta luôn luôn bị chạy theo, bị lôi cuốn theo cái đà đổi thay của thời gian, của thế sự, của xã hội. Nếu mà chúng ta là người Phật tử có tu, cho dù là thời gian có thay đổi, xã hội có biến chuyển, mọi vật có đổi dời, nhưng mà giây phút hiện tại chúng ta vẫn ghi nhận được đó là những giây phút thanh thiện nhất. Do vậy, nếu mà chúng ta biết dừng lại, không mơ tưởng về quá khứ, cũng không chạy rượt đến tương lai, là chúng ta sẽ có một hiện tại tuyệt vời. Muốn có một hiện tại tuyệt vời, việc đầu tiên và cần thiết là lâu lâu chúng ta phải biết dừng lại mọi động tác, dừng lại để mà thở, dừng lại để mà nhìn trở lại con người thật của chính mình, dừng lại để mà chúng ta quan sát, rồi chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của chúng ta trong cuộc đời này. Như vậy, việc dừng lại không phải chỉ để thở, không phải chỉ để vào thiền đường, không phải chúng ta làm một cái gì đó cho to lớn, cho quan trọng, mà chúng ta nhìn dừng lại để chiêm nghiệm con người của mình, để chúng ta tập thở ngay trong không khí đang làm việc, kể cả đang lái xe, đang ngồi trên xe bus, hay là bất cứ chúng ta ở đâu, chúng ta làm bất cứ việc gì cũng có thể dừng lại, tập thở và sống trong chánh niệm. Muốn có một hiện tại tuyệt vời, chúng ta phải nên làm vậy. Và đối với người Phật tử chúng ta đã từng ghi nhận có rất nhiều bài thi kệ để mà chúng ta nương theo đó, để chúng ta thực tập và sống một cuộc sống có chánh niệm. Chẳng hạn như bài hát mà chúng ta thường hát, đó là bài hát Uống Nước. Xin mời đại chúng cùng hát. Tôi uống chén nước trong, tôi nhớ cội nhớ nguồn. Tôi uống chén trà thơm, hỏi nước đến từ đâu. Từ trên không gian, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Tôi uống chén nước trong, tôi nhớ cội nhớ nguồn. Tôi uống chén trà thơm, hỏi nước đến từ đâu. Nước từ trên không gian, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy, ơn nước luôn tràn đầy. A Di Đà Phật, cảm ơn đại chúng.
Thỉnh tiếng chuông đi.
Sao con phải chú ý theo dõi mọi cái động tác, đứng ngay trừ như cây tre miễu mà. Kính thưa đại chúng, bài kệ này tuy là nó rất đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta thực tập mỗi chữ, mỗi hơi thở, hay là chúng ta thực tập hiểu cho tròn cái ý nghĩa của nó, thì đây là cách giúp chúng ta trở về với hơi thở, với nụ cười, trở về với con người chân thật. Thì đó là niềm vui hiện tại chúng ta có. Phải nói rằng khi mà chúng ta thực tập được như vậy, thì chúng ta sẽ có một niềm vui rất lớn trong cuộc sống hiện tại. Trong hiện tại chúng ta phải có an lạc, chúng ta phải có hạnh phúc. Phải có hạnh phúc trong hiện tại mà không phải đợi đến khi nào chúng ta mới có. Không một cái gì có thể ngăn cản không cho chúng ta có hạnh phúc ngay bây giờ. Quan niệm này và cách thực tập này dành cho mọi người. Những người mới biết đạo, mới vào đạo, cũng như những người đã tu và thực hành giả pháp giả thoát lâu năm cũng vậy. Tại vì nó rất là quan trọng trong công phu thực tập. Và lẽ tất nhiên việc thực tập này nó rất đơn giản, không đòi hỏi, không cầu kỳ. Chỉ cần chúng ta siêng ra một chút là chúng ta làm được. Để trợ duyên cho công việc gom tâm là một mối. Việc đầu tiên, chúng tôi xin được khuyến khích đại chúng là đừng nên suy nghĩ nhiều. Nếu có phải suy nghĩ, chúng ta phải bớt suy nghĩ lại. Thông thường thì chúng ta để đầu óc của chúng ta làm việc quá nhiều. Hết suy nghĩ việc này lại đến suy nghĩ việc khác. Hết suy nghĩ việc nọ lại suy nghĩ đến việc kia. Trong khi chúng ta thực tập theo dõi hơi thở, chúng ta sống với chánh niệm, có thể dần dần chúng ta sẽ bỏ bớt những suy nghĩ và thâm tâm của chúng ta trở lại thư thái an nhàn. Chúng ta không còn chạy rong ruổi theo quá khứ hay tương lai nữa, và chúng ta bắt đầu tiếp xúc với thực tại nhiệm màu chung quanh chúng ta. Phải nhớ rằng là hoàn cảnh xung quanh chúng ta là một hoàn cảnh rất là nhiệm màu. Nếu mà chúng ta có một cái nhìn, có một cái ghi nhận, thì chúng ta thấy hoàn cảnh và lúc nào cũng đẹp. Có thấy được hoàn cảnh và chung quanh chúng ta lúc nào cũng đẹp thì chúng ta mới thấy là cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa. Thực ra sự suy nghĩ cũng rất là quan trọng. Có điều là phần lớn những cái sự suy nghĩ của chúng ta không có mục đích. Sự suy nghĩ của chúng ta không có định hướng. Cho nên càng suy nghĩ, đầu óc của chúng ta càng mệt. Càng suy nghĩ, trong tâm tư của chúng ta càng rối bời, đầu óc mệt và tâm tư rối bời dẫn tới một cái tình trạng là mất ngủ. Quý vị thấy đúng không? Những ai mà đã từng suy nghĩ, chắc chắn người đó sẽ gặp cái cảnh mất ngủ. Trong trường hợp mất ngủ, chúng ta đi bác sĩ cho thuốc an thần. Uống thuốc an thần vô chắc chắn sẽ ngủ. Nhưng mà tình trạng đó càng làm cho sức khỏe của chúng ta tồi tệ hơn. Bởi vì chúng ta không thực sự nghỉ ngơi trong giấc ngủ, mà đó là một cái sự cưỡng ép do thuốc nó tạo ra. Thành ra vì vậy trong giấc ngủ chúng ta mệt nhoài, chúng ta đau khổ. Uống nhiều thuốc ngủ hay là thuốc an thần, một lúc nào đó chúng ta sẽ trở nên nghiện ngập và tâm trở nên bất an, đôi khi còn có ác mộng nữa là khác. Kính thưa đại chúng, pháp an trú trong chánh niệm giúp chúng ta dừng lại những sự suy nghĩ. Bởi vì khi sống với chánh niệm, chúng ta an trụ tâm của chúng ta vô một mối. Và sau vài phút an trụ một mối như vậy, chúng ta tìm lại chính mình. Trở con người của chúng ta trở nên tươi mát và tiếp xúc được với những cái đẹp chung quanh. Bởi vì tâm của chúng ta đã yên. Do vậy mà chúng tôi thường nói, quá khứ chỉ là ảo mộng, tương lai thì quá xa vời. Thôi đừng chạy về quá khứ, cũng không mơ mộng tương lai. Hiện tại thời gian ta sống, nâng niu từng phút tuyệt vời. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Nếu chúng ta không sống trong giây phút hiện tại, thì không bao giờ chúng ta thực sự sống với mình. Khi mà tiếp xúc được với những gì tươi mát, lành mạnh trong và ngoài chúng ta, chúng ta mới biết được giá trị để mà chúng ta trân quý, để mà bảo vệ và chăm sóc giá trị đó. Lúc đó mới thấy rằng những yếu tố đem lại an lạc và hạnh phúc nó luôn luôn sẵn có ở trong mỗi người chúng ta. Do vậy mà chúng ta phải biết nuôi dưỡng chánh niệm trong từng giây từng phút theo kinh nghiệm bản thân. Thói quen mỗi buổi sáng là chúng tôi thường mở cửa để mà không khí tươi mát trong lành từ bên ngoài nó lọt vào. Tuy nhiên có một hôm, có lẽ bão từ đâu nó tới, thành ra vì vậy mà gió lạnh nó thổi vào, nó làm những giấy tờ để trên bàn bay tứ tung. Lúc đó chúng tôi đóng cửa lại, thu lượm những tờ giấy, xếp đặt ngăn nắp trở lại và sau đó mở máy sưởi. Và chẳng bao lâu, căn phòng nó trở nên ấm lại. Điều này cũng tương tự như vậy. Đôi khi trong giữa đám đông, có nhiều khi chúng ta cảm thấy lạnh lẽo, nhiều khi chúng ta cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Thành ra vì vậy, chúng ta muốn bỏ ra về. Chúng ta muốn lui vào một nơi nào đó để tìm một hơi ấm, để tìm một cái sự nương tựa. Hơi ấm và sự nương tựa đó rất có thể là từ nơi người thân của chúng ta, từ nơi những người bạn đạo của chúng ta. Chúng tôi đã làm như vậy khi mà đóng các cửa lại và ngồi ở trong phòng, nghe ở bên ngoài gió chao động những cành cây và cảm thấy mình như được che chở, cảm giác rất là yên ổn. Kính thưa đại chúng, cảm giác của chúng ta cũng như vậy. Khi mà chúng ta ở giữa đám đông và chúng ta cảm thấy có một sự cô đơn buồn tẻ và chúng ta có cái khuynh hướng tìm người thân để mà chúng ta có một chút hơi ấm hay là có một chút nương tựa, thì chúng ta cũng sẽ có được. Thành ra vì vậy, chúng ta có một cái sự kết hợp giữa hoàn cảnh ở bên ngoài và cái thế giới nội tâm của chúng ta, thì chúng ta cũng thấy có một cái sự tương tự, cũng giống như các cánh cửa mở ra thế giới và đôi khi gió chướng của cuộc đời, đó là hỷ, tức là những cái niềm vui nó mang tới. Niềm vui đó là bất chợt hay là có lý do, cũng làm cho chúng ta trở nên vui mừng quá độ. Nộ, tức là những cơn giận hờn, có lý do hay là bất chợt trong cuộc sống, nó từ đâu kéo tới, nên làm chúng ta trở nên giận hờn, khó chịu. Ái, tức là cái niềm thương yêu. Thương yêu người thân của mình, thương yêu những người mà chúng ta cho là không thể thiếu. Và những cái niềm thương đó có nhiều khi nó không tròn vẹn, cũng làm cho chúng ta lo lắng đau khổ. Đối với ố, tức là ghét, những người mà chúng ta ghét là cứ gặp hoài, nhiều khi chúng ta cũng đau khổ. Rồi đối với những người thân của chúng ta, nhiều khi duyên còn thì ở, duyên không còn thì đi. Rồi thì kẻ đi người ở, trong hoàn cảnh sanh ly tử biệt, rồi cuối cùng cũng đau khổ. Những cái sự ham muốn mà không được cũng khổ. Những cái điều mà chúng ta mong cầu không được cũng khổ. Và tám ngọn gió chướng ở trong cuộc đời nó lùa vào, nó thổi tứ tung mọi thứ trong lòng chúng ta. Thế mà nhiều người trong chúng ta vẫn thường để cửa của tâm hồn, để cửa của cuộc sống, để cho những thứ mà chúng ta không thích nó lùa vào, nó làm xáo trộn, bởi không biết bao nhiêu phiền não, đau khổ từ bên ngoài. Vì vậy mà chúng ta cứ thấy lạnh lẽo, trơ vơ và đầy những sợ hãi. Đó là lý do lý giải tại sao có những người khi mà mất người thân, họ trở nên có một sự sợ hãi, có một cái gì đó cô độc, có một cái gì đó thiếu vắng, và nghĩ rằng nếu không có người đó, cuộc đời của chúng ta sẽ không có nơi nương tựa. Thành ra vì vậy, những cái sự lo âu đó nó gần như là nó rơi xuống cái vực thẳm của đau khổ. Đó là lý do nhiều người chúng ta khi mà đi chơi ngoài phố, có nhiều khi chúng ta không dám trở về nhà. Tại vì khi mà về nhà thì cảm thấy cô độc quá. Nhưng mà nếu tiếp tục chơi ở ngoài phố thì thực sự ngoài phố chẳng có gì để mà hấp dẫn cả. Tiếng huyên náo, tiếng rao hàng, tiếng xe nổ chát chúa nó làm điếc cả tai chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có can đảm về nhà để mà sống với bốn bức tường. Có lẽ phần chính là chúng ta sợ cô đơn và sợ đối diện với những cái sự trống trải khi mà chúng ta ở một mình, khi mà chúng ta mất người thân, người mà chúng ta được coi là cái phao để mà chúng ta bám víu ở trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, theo chư tôn đức đã từng dạy, chúng ta thấy cái gì, cảm cái gì thì chúng ta là cái đó. Ví dụ, khi mà chúng ta xem một chương trình truyền hình là quá dở, hay là chúng ta xem một chuyện phim trong đó có những chuyện tình lâm ly bi đát, nhiều khi chúng ta đồng hóa mình với nhân vật đó. Tự nhiên thấy một cái cô dâu bạc đãi, rồi mình tuổi thân tuổi phận, mình cũng trở thành một con người bị bạc đãi ở trong cuộc đời. Có nhiều người đồng hóa với thân phận mình với chuyện phim, thành là có nhiều người cũng cứ ngồi khóc hu hu như thường. Không biết là trong đại chúng có ai đã từng khóc như vậy chưa? Có rất nhiều người đồng hóa mình với cái hoàn cảnh trong chuyện phim, mà thực sự trong chuyện phim thường là lý tưởng, hay là thường làm cho rung động lòng người, thì chuyện phim đó mới là ăn khách. Thành ra vì vậy chúng ta không biết cứ chạy theo với chuyện phim đó. Nếu là những người mà đồng hóa mình với chuyện phim gặp những cái chuyện bạc đãi thì đó là còn đỡ. Chỉ vì mình buồn phiền, than thân trách phận cho số phận của mình mà mình không thấy vui ở trong cuộc đời. Tuy nhiên nếu mà những người bạn trẻ, nếu có những chuyện phim bạo động mà cũng đồng hóa mình với thân phận, với hoàn cảnh của chuyện phim bạo động đó, những người bạn trẻ đó rất có thể xách súng giết người, rất có thể đi cướp của, đi phá hoại xã hội. Đó cũng là cái chuyện thường. Tâm lý chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện phim. Do vậy chúng ta phải biết khi giận chúng ta là cái giận, khi thương chúng ta là cái thương. Khi mà chúng ta nhìn đỉnh núi tuyết thì chúng ta là đỉnh núi tuyết. Lẽ tất nhiên chúng ta muốn cái gì ở trong tâm của chúng ta thì sẽ được như cái đó. Kính thưa đại chúng, từ những cái yếu tố đó cho nên chúng ta không nên để những giờ phút rong chơi ngoài phố nó làm chủ tình cảm của chúng ta. Chúng ta cũng không nên để cái máy truyền hình với máy chuyện phim đó nó làm cho thân tâm của chúng ta bị rối loạn. Nếu có phải coi phim, đương nhiên đó là điều mà chúng ta cần phải coi để mở mang kiến thức, với mục đích duy nhất là chúng ta học cái hay trong đó. Nhưng mà chúng ta không đồng hóa thân phận mình với câu chuyện phim. Chúng ta cũng không học cái dở trong những câu chuyện phim. Ngày nay chúng ta thấy từ người lớn cho đến trẻ em bị đầu độc nặng nề bởi những loại chuyện phim tình cảm đó. Đó là lý giải chúng ta thấy trong cuộc sống có nhiều cuộc tình đã sống với nhau mấy chục năm, vì một cái không có chính đáng vẫn cứ lôi nhau ra tòa ly dị. Có những người bạn trẻ mặc dầu sống với cha mẹ, được sự nâng niu chiều chuộng của cha mẹ, nhưng mà thấy những anh chàng lãng tử lang thang trong phim, rồi mình cũng bắt chước lang thang lãng tử sống như ở trong chuyện phim. Chúng ta bị đầu độc bởi những hình ảnh, bởi những sách vở, chuyện phim. Tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về sự sống của mình. Vì chúng ta quá dễ dãi, quá sẵn sàng để xem bất cứ cái gì hiện lên màn ảnh. Chúng ta sẵn sàng nghe những gì người ta nói ở trong cuộc đời. Có lẽ tại vì chúng ta quá cô đơn, quá thụ động, hoặc là không biết tổ chức đời sống của chính mình, cho nên chúng ta cứ mở truyền hình ra và rồi chúng ta bị lôi cuốn vào những câu chuyện phim, để rồi nó nhồi nặng, nó tàn phá cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải hoàn toàn, rồi là chúng ta hoàn toàn giao phó vận mệnh của mình cho những cái truyền hình vô trách nhiệm. Phải biết rằng khi mà chúng ta đọc báo, chúng ta cần phải coi cái tờ báo nào nên đọc. Chúng ta đọc sách, chúng ta cũng phải coi cuốn sách nào cần đọc. Coi phim cũng vậy. Đó là lý do mà ở trong chùa, đối với các thầy, các cô trẻ mà mới xuất gia, chư tôn đức rất là nghiêm ngặt trong vấn đề mà đọc sách, coi báo. Theo như Hòa Thượng Nhất Hạnh, đệ tử của Ngài, những ai mà muốn đọc sách gì phải có một cái ban duyệt trước, rồi sau đó các thầy các cô mới được đọc, chứ không phải muốn đọc sách gì là đọc, muốn đọc báo gì là đọc. Nhiều khi chúng ta thấy đó là một cái sự hơi nghiêm ngặt, nhưng mà thật sự muốn có tự do là chúng ta phải tuân theo một kỷ luật. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta tự do, không bị ai quản thúc, không bị ai nghiêm ngặt chúng ta cứ tự do, thì cái tự do này nó sẽ dẫn chúng ta đi vào cái vực thẳm của tội lỗi, của đau khổ, bởi vì tự do quá trớn. Giống như bánh xe chạy mà không có thắng thì nguy hiểm vô cùng. Do vậy mà khi chúng ta cần phải có một cái sự nghiêm ngặt như vậy để thấy rằng vận mệnh của chúng ta giao cho người có trách nhiệm. Dĩ nhiên không phải chỉ có truyền hình, mà còn không biết bao nhiêu thứ cám dỗ nó làm cho chúng ta phân tâm. Thành ra vì vậy chúng ta phải cẩn thận bảo vệ cho sự an lạc của chúng ta. Lẽ tất nhiên chúng ta không cần phải đóng hết các cửa sổ giác quan lại, là tại vì cái thế giới bên ngoài là thế giới rất là đẹp, thế giới cũng rất là màu nhiệm. Tuy nhiên chúng ta chỉ mở cửa đón nhận những gì tươi mát, những gì lành mạnh. Chúng ta phải tập nhìn mọi thứ bằng con mắt quán chiếu. Và như vậy, khi mà ngồi thiền bên dòng suối thì chúng ta có thể thưởng thức những lời tâm sự truyền cảm nồng nàn của dòng suối. Khi mà chúng ta nghe một bản đàn tuyệt diệu thì chúng ta mới có thể thấy được chiều sâu thẳm của tâm tư người làm ra nhạc. Hay là chúng ta coi một cái phim thú vị thì chúng ta mới thấy ở nơi đó có một cái gì cao quý đáng để cho chúng ta noi gương theo. Đọc sách vở, đọc báo chí, coi phim, coi truyện, hay là sống cuộc sống thảnh thơi ở núi rừng có giá trị khi nào mà chúng ta biết lắng nghe. Lắng nghe từng tiếng suối reo, lắng nghe từng ngọn gió thoảng qua tai, như nơi đó có một cái gì đó gợi gắm tâm sự. Tâm sự của mọi loài, tâm sự cũng như chính mình. Nghĩa là chúng ta vẫn không đánh mất chính mình để chúng ta đắm chìm trong dòng suối, trong tiếng nhạc hay là truyện phim. Với ý thức chánh niệm như vậy, chúng ta tránh được mọi nguy hiểm, thấy được rõ ràng, nghe rõ những gì đang xảy ra. Và như vậy, tiếng suối reo trong ta như là lời truyền cảm nồng nàn, bản nhạc êm dịu, là điệu đọa đàn muôn thuở. Và qua cuốn phim, chúng ta thấy rõ tâm tư của nhà đạo diễn. Đó là điều hết sức là quan trọng. Mà trong chiều hướng thu thúc sáu căn, Chư Tôn Đức thường khuyên chúng ta khi mà mới bắt đầu ngồi thiền, khi mà mới bắt đầu thực tập thiền, nếu mà chúng ta chưa cảm thấy yên ổn, chúng ta có thể rời bỏ thành phố, về miền quê để mà tránh những ồn ào bực dọc làm cho tâm của chúng ta bị phân tán. Chúng ta có thể tìm đến những nơi núi rừng yên tĩnh, xanh mát, nơi đó đầu óc của chúng ta sáng suốt tỉnh táo, dễ có chánh niệm và thấy rõ chính mình. Một khi mà thân tâm của chúng ta được an ổn và trở nên vững chãi hơn, chúng ta có thể trở lại thành phố và ở nơi đó không bị sao trộn, không bị đau khổ buồn phiền như trước. Nếu chúng ta không đủ điều kiện để mà rời thành phố, là chúng ta có thể tìm ngay một đời sống, tìm ngay trong đời sống bận rộn hàng ngày những yếu tố tươi mát giúp chúng ta chữa trị chính mình, bằng cách là chúng ta tìm tới những người bạn thân. Những người đó đương nhiên là những người có chánh niệm, những người bạn thiện tri thức, để có thể an ủi, nâng đỡ tinh thần, hoặc là chúng ta có thể đi bắt bộ ở trong công viên tươi mát. Lúc đó chúng ta có thể ngắm nhìn những cành cây, những bông hoa dài ở bên đường. Như vậy, cho dù là chúng ta đang ở đâu, ở giữa thành phố náo nhiệt, hay là tại miền quê êm ả, hay là trên đỉnh thâm sơn cùng cốc nào đó, lúc nào chúng ta cũng cần phải giữ gìn và bảo vệ chúng ta bằng chánh niệm, bằng sự lựa chọn cẩn thận nơi mà chúng ta ở. Kính thưa đại chúng, đó là lý do mà mỗi khi mà quý vị đi thiền hành, chúng tôi cứ thường nhắc đừng có nói chuyện nhiều. Hãy để tâm tư của mình nhìn những cành cây kệ lá, những chiếc lá xanh tươi rung động theo chiều gió, những bông hoa dại ở bên đường, để mà chúng ta tìm một cái sự an ổn trong tâm hồn. Việc nói chuyện hàng ngày chúng ta đã nói rất nhiều, việc xô bồ thế sự chúng ta cũng đã từng gặp rất nhiều trong cuộc sống. Thành ra vì vậy, trong những ngày tu, chúng ta cố gắng làm thế nào bớt nói chuyện lại, để cho tâm hồn của chúng ta an ổn. Bằng cách này, trong những lúc chúng ta muốn dừng lại để mà trở về với chính mình, chúng ta trở về với chính mình rất là dễ dàng. Chúng ta không cần phải chạy về nhà vào thiền phòng hay là một trung tâm thiền nào đó mới thực tập chánh niệm. Nghĩa là ở đâu chúng ta cũng thực tập hơi thở, chúng ta cũng thực tập chánh niệm được. Như vậy, cho dù là lúc mà chúng ta ngồi trong văn phòng làm việc, hay là chúng ta lái xe đi, hay là chúng ta mua sắm trong siêu thị, dù là đông người hay là ít người, dù là chúng ta có sắp hàng hay là chúng ta không sắp hàng, chúng ta cũng không cảm thấy bực dọc mệt mỏi khi mà chúng ta chờ đợi. Ở nơi đó chúng ta có thể mỉm cười với chính mình và chúng ta không đánh mất con người thật của mình. Chúng ta có thể giữ thăng bằng thân và tâm của chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Kính thưa đại chúng, đó là một nguyên tắc sống rất là đơn giản và rất là dễ làm. Vậy mà có nhiều người không biết, mà nhất là những người bạn trẻ mà cách đây 20 mấy năm, khi mà chúng tôi còn ở Cali, vào một dịp trưa mùa hè, lái xe trên Freeway 405. Ở dưới Cali, freeway rất là rộng, 7-8 lane, nhưng mà vẫn bị kẹt xe. Vì một cái lý do nào đó, có một anh bạn trẻ chờ vì kẹt xe lâu quá, cho nên anh bực mình, anh xách súng bắn những người chung quanh. Kính thưa đại chúng, thực sự những người chung quanh họ không tội tình gì cả, họ phải ngừng lại đó là tại vì kẹt xe, họ chạy không được, chứ không phải họ cố tình làm cho mình khó chịu. Nhưng mà chúng ta là cái người không kiểm soát được, thành ra rồi tạo một cái tội lỗi ghê gớm, giết người, rồi cuối cùng phải bị tù tội. Là người Phật tử, chúng ta phải biết thực tập giữa bao nhiêu phiền toái của cuộc đời, để chúng ta có đủ khả năng đối diện với mọi thứ, mọi hoàn cảnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta cần phải trở về với chính mình và an trú trong chánh niệm, để mà giúp chúng ta giữ quân bình giữa thân và tâm. Ở đâu, trong tư thế nào, đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cũng có thể an trú trong chánh niệm được. Nhưng mà dù sao đi nữa, nếu mà nói trong đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cũng có thể an trú được. Nếu mà so sánh, đương nhiên ngồi nó có thuận tiện hơn. Cách ngồi thiền vững chãi nhất là khi mà chúng ta xếp bằng trên một cái gối dày vừa đủ để mà cho vững toàn thân, và tốt nhất là ngồi trong tư thế kiết già hay là bán già. Nó là tư thế kiết già hay là bán già, nếu mà có thể ngồi được, điều kiện thân của chúng ta cho phép. Còn nếu mà trường hợp thân của chúng ta không cho phép, chúng ta có thể ngồi trên ghế, chúng ta có thể ngồi thoải mái bằng trong tư thế nào cũng được. Nhưng mà điều khuyến khích là ngồi bán già hay là kiết già. Nếu ngồi kiết già mà khó quá thì có thể ngồi xếp hai chân lại cũng được, hoặc là muốn ngồi như thế nào cũng được, miễn sao chúng ta cảm thấy thoải mái là được. Có thể ngồi trên ghế như chúng tôi đã nói, chúng ta có thể nằm dài trên sàn nhà, hoặc là ngồi tựa lưng vào vách, hai chân duỗi thẳng ra, hai tay duỗi thẳng ra hai bên, và lòng bàn tay chúng ta ngửa lên trời. Nói chung là trong tư thế nào đó mà chúng ta ngồi cảm thấy thoải mái là chúng ta ngồi. Nếu chúng ta bị tê trong khi ngồi, có thể tự động sửa lại thế ngồi một cách thoải mái, hoặc là đổi chân. Nhưng mà khi đổi, khi sửa cái thế, phải làm trong cái tư thế nhẹ nhàng. Đừng cố tình gây tiếng động cho những người chung quanh biết là ta đây đang đổi cái giò. Đừng có làm cho mọi người chú ý là ta đây đang có cửa mình. Đừng bao giờ làm như vậy, mà phải làm với một cung cách rất là nhẹ nhàng, rất là chậm rãi, rất là chậm rãi, vừa theo dõi hơi thở và từng cử động thân tâm của chúng ta an trú trong chánh niệm. Nếu mà trong trường hợp sửa đủ kiểu, đổi đủ cách mà chân của chúng ta vẫn còn tê, thì quý vị nghĩ làm sao? Chúng ta có thể đứng dậy, có thể đi thiền hành từng bước chậm rãi, và lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái. Sau khi thoải mái, chúng ta có thể tiếp tục ngồi xuống. Như vậy, cái phương pháp mà chúng ta thực tập ở tại chùa Dược Sư, quý vị thấy thoải mái phải không? Ngồi chỉ 10 phút, chúng ta đứng dậy, chúng ta đi thiền hành. Cứ như vậy mà chúng ta tiếp tục. Nếu thời giờ cho phép, chúng ta vẫn cứ thực hành cái phương pháp đó, là chúng ta ngồi cả ngày, thiền cả ngày, niệm Phật cả ngày mà chúng ta không thấy mệt mỏi. Nếu một phần nào cơ thể của chúng ta bị đau nhức, tức là thân thể của chúng ta muốn báo động cho biết đang có điều gì đó. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết lắng nghe. chúng ta không nên bắt chịu đựng quá sức là tại vì có thể bị tổn thương. Và do vậy khi mà chân bị tê trong khi ngồi, chúng ta có thể thay đổi hoặc là đứng dậy đi thiền hành. Điều này nó không trở ngại gì trong việc tu tập của chúng ta. Kính thưa đại chúng, mục đích tu tập của chúng ta là an lạc trong hiện tại. Cho nên đừng nghĩ là chúng ta ngồi thiền, chúng tụng kinh, niệm Phật là chúng ta chạy trốn cuộc đời và chạy trốn với chính mình. Nếu quả thật như vậy, chúng ta có thể tạm yên ổn trong một thời gian ngắn. Nhưng mà sau khi mà tạm yên ổn trong rồi đó, thì những đau khổ, những rối rắm nó sẽ trở lại như cũ, nó làm cho chúng ta buồn phiền như cũ. Trong khuynh hướng này, khi mà thực tập, chúng ta không cần phải hành xác, chúng ta cũng không cần phải tu rút. Do vậy mà xin được lưu ý với đại chúng, khi nói tu là chúng ta tu, khi nói tụng kinh niệm Phật là chúng ta tụng kinh niệm Phật. Đừng bao giờ thắc mắc, đừng bao giờ nghĩ là mình tu bao giờ thành, bao giờ xong, bao giờ có kết quả. Nếu mà tụng kinh cứ nghĩ bao giờ xong thì thời tụng kinh của chúng ta không có ý nghĩa. Nếu mà chúng ta tu mà cứ đòi hỏi là chừng nào có kết quả thì đương nhiên chúng ta thấy đau khổ lắm. Trong khuynh hướng này, khi thực tập chúng ta không cần phải hành xác, chúng ta không cần phải có kết quả. Có như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái việc tu của chúng ta có ý nghĩa, thoải mái và an lạc. Trong chiều hướng thực tập an trú trong hiện tại, trong truyền thống ở chùa, chư tông đức thường khuyến khích. Bên cạnh những cái việc làm của chúng ta không mong cầu kết quả, chúng ta có thể dùng tiếng chuông để mà nhắc nhở mọi người chúng ta trở về với giây phút hiện tại. Mỗi khi nghe chuông là chúng ta ngừng nói chuyện, ngừng suy nghĩ và quay trở về với hơi thở của chính mình. Nhân tiện đây, chúng tôi cùng khuyến khích với đại chúng, nếu mà đang đi nghe tiếng chuông, nên đứng lại để theo dõi hơi thở với chính mình. Dù là đang bận rộn làm gì, chúng ta cũng ngừng tay để theo dõi. Sâu sắc hơn nữa, tiếng chuông gợi cho chúng ta một nỗi niềm sâu xa, tình tự dân tộc mà qua đó nhà thơ Huyền Không đã diễn tả như thế này. Vắng vắng nơi nào nhớ lá lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chúng, mãi chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Kính thưa đại chúng, tiếng chuông chỉ vang vẳng thôi, ở đâu cũng được. Chúng ta không cần nghe tiếng thấy cái chuông, chúng ta không cần biết người thỉnh chuông đó là ai, nhưng mà khi nghe tiếng chuông vang vẳng như vậy, chúng ta nhớ tới một cái gì đó thâm thẳm trong tâm tư của chúng ta, mà qua đó hình ảnh ngôi chùa là một biểu tượng. Nhớ đến ngôi chùa chung là nhớ đến cái quê hương kỷ niệm trong tâm thức của chúng ta. Thật nên vì vậy, nghe tiếng chuông, chúng ta thấy có một cái gì đó sâu thẳm, tình tự, tươi mát trong tâm hồn mà người Phật tử chúng ta nếu đã từng thực tập thì chúng ta không thể thiếu tiếng chuông đó. Kính thưa đại chúng, vào những năm 75-76, nhiều Phật tử định cư tại hải ngoại, Vì nơi này là một nơi rất là xa lạ, chùa chiền Phật giáo. Thành ra vì vậy tiếng chuông chùa không có. Ở Âu Châu, ở Hoa Kỳ, nơi nào cũng đầy dậy những tiếng chuông của nhà thờ. Lẽ tất nhiên ở Mỹ thì ít hơn. Đó là điều thiệt thòi của người dân bản xứ, mà cũng là thiệt thòi cho chính người Phật tử mình. Tuy nhiên vào những năm gần đây, chư tăng ni có mặt tại hải ngoại đông và chùa chiền tương đối cũng nhiều. Tiếng chuông chùa tuy là không được tự do ngân vang trong không gian như ở Việt Nam, nhưng mà chúng ta cũng có cơ hội thực tập chánh niệm mỗi khi mà chúng ta về chùa nghe tiếng chuông. Muốn cho cơ hội thực tập chánh niệm không bị gián đoạn, chúng ta có thể sử dụng tất cả các tiếng động biểu hiệu tiêu biểu cho tiếng chuông tỉnh thức để nó lôi kéo chúng ta trở về chánh niệm. Do vậy mà nếu có phải tới chùa chúng ta nghe tiếng chuông, thì chúng ta cũng lôi kéo cái tâm tư của mình trở về chánh niệm. Nhưng mà nếu chúng ta đang làm trong sở, đương nhiên là tiếng chuông chùa không có. Rất có thể cái tiếng động đó là tiếng chuông đồng hồ. Rất có thể tiếng động đó là một cái vô tình hay là cố ý của những người cộng sự với mình hay là đồng sự với mình, làm rớt một vật gì đó trên nền nhà tạo ra tiếng động. Chúng ta cũng có thể coi những tiếng động đó là tiếng chuông. Khi mà chúng ta biết coi những tiếng động đó là tiếng chuông, đương nhiên chúng ta không bực, không buồn phiền tại sao cái người kia lại vụng về làm rớt, làm kinh động đến tâm tư của chúng ta. Cứ mỗi tiếng động, mỗi khi mà chúng ta nghe âm thanh, bất cứ một loại âm thanh nào, chúng ta có thể dừng lại, tập hơi thở ra và vào, an trú trong giây phút hiện tại. Đó là nói khi mà nghe những tiếng chuông hay bất cứ một tiếng động nào. Có tính cách sâu sắc hơn và đòi hỏi tâm tư của chúng ta chú ý nhiều hơn. Còn phải nói đến một cái tiếng vô thanh, chẳng hạn như là ánh nắng, chẳng hạn như là cái đèn chớp trong chiếc xe của chúng ta. Ánh nắng qua bầu trời mỗi ngày, nếu mà chúng ta biết nhìn ánh nắng từ ban mai, ánh nắng như thế nào, ban trưa ánh nắng như thế nào và ban chiều ánh nắng như thế nào, chúng ta sống trong chánh niệm, chúng ta biết. Và cũng vậy, khi mà chúng ta bước vào xe hơi, chúng ta quên đeo dây nịt, có thể chúng ta thấy ánh sáng trong chiếc xe nó chớp lên chớp xuống. Ngay trong giây phút đó chúng ta trở về với chánh niệm. Đó cũng là cái tiếng chuông nhắc nhở cho chúng ta sống trong giây phút hiện tại. Do vậy mà chúng ta có thể mỉm cười, mỉm cười trong mọi hoàn cảnh, cho dù là những cái vô tình hay là cố ý những người cố tạo cái buồn phiền cho chúng ta, chúng ta cũng không buồn phiền, không có oán trách người đã gây ra những điều đó, mà trái lại chúng ta có thể mỉm cười, có thể chấp nhận người đó một cách dễ dàng. Và đi xa hơn nữa, những cái động tác vô thanh như là chúng ta ăn cơm trong chánh niệm cũng là việc thực tập quan trọng. Bây giờ chúng ta thử áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thử tắt máy truyền hình, thử bỏ cái tờ báo xuống và cùng nhau chuẩn bị bữa ăn trong vòng 5 hoặc là 10 phút. 5 hoặc là 10 phút đó chúng ta rất có hạnh phúc. Tại vì mỗi người trong gia đình, người thì đặt bàn, người thì thu dọn bếp núc cho đỡ bề bộn, người thì lo nấu ăn, người thì lo việc này hay là việc khác. Khi mà thức ăn được đặt lên trên bàn và mọi người ngồi vào một chỗ cùng nhau ăn trong chánh niệm, nếu trong gia đình của tất cả quý vị làm được như vậy thì quý vị thấy có hạnh phúc không? Chắc chắn hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, được gặp gỡ với nhau ở trong cuộc đời này là cái duyên. Được làm cha, làm mẹ, làm con, làm cái, làm chồng, làm vợ, làm bà con láng giềng của nhau là một cái duyên. Nhưng mà phải có thêm cái nợ, là tại vì rất có thể những buổi gặp gỡ đó đem tới những niềm an vui hạnh phúc cũng có, mà đem đến cho nhau những đau khổ phiền muộn cũng có. Do đó mà phải có duyên mới có thể sống với nhau được. Tuy nhiên điều đó không quan trọng bằng ngồi ăn chung với nhau. Bởi vì nếu mà chúng ta có phải gặp nhau ở trong cuộc đời, gặp nhau rồi đi, nhiều khi chúng ta không có thời giờ để mà làm đau khổ cho nhau. Tại vì gặp mặt rồi đi, đâu có thời giờ để mà chửi bới nhau đâu. Nhưng mà khi đã ngồi trong bàn ăn rồi đó, quan trọng ở chỗ là sao? Dầu muốn dầu không gì mình cũng phải nhìn cái mặt kia. Dầu cho mình không thích nhưng mà cũng phải nhìn. Đó là cái lý do mà chúng ta phải thực tập. Được gặp gỡ với nhau là quan trọng, nhưng mà không quan trọng bằng ngồi ăn. Là bởi vì ngồi ăn chung một bàn, chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để tặng nhau. Nhất là cái nhìn, nụ cười, cái nhìn hiểu biết và cái nụ cười hiểu biết. Việc này nó rất là đơn giản, nhưng mà có nhiều người không chịu làm. Lý do không chịu làm là tại vì mình đang ghét cái người kia. Mới hồi sáng này nói xóc mình một câu, cho nên mình còn tức, mình không có thông cảm được. Mà không thông cảm được thì đương nhiên mình không cười được. Do vậy mà cái mặt nó nặng, giống như là đeo một cái khối chì. Như vậy thấy cái đau khổ cuộc đời không? Đau khổ ghê lắm. Cái người mà mình không thích mà ngồi ăn cơm đối diện với nhau đó, có nhiều khi hãy trừng nguyết. Như vậy dầu cho là cao lương mỹ vị như thế nào đi nữa, mình nuốt cũng không nổi. Đó là lý do có nhiều người đang ăn như vậy nên cái chén xuống cho cái rầm, tôi ăn không nổi rồi đó, bỏ đi. Bỏ đi là một cái thiệt thòi. Thiệt thòi là sao? Mình đã mất cái tình cảm giữa người thân của mình, mình còn mất ăn bữa đó nữa. Cho nên gặp nhau trong bữa ăn là quan trọng lắm. Dầu muốn dầu không gì chúng ta phải thực tập. Thực tập để tặng cho nhau một nụ cười hiểu biết, có một cái nhìn thân cận dễ thương. Việc này chúng tôi tin tưởng Phật tử chùa Dược Sư làm được. Xin quý vị vỗ cho mình một cảm ơn đây. Kính thưa đại chúng, đối với chúng tôi đây là một pháp thực sự rất là quan trọng. Cùng thở và cùng mỉm cười với nhau là một điều rất là quan trọng. Trong một nhà mà mọi người không biết nhìn nhau để mỉm cười thì tình trạng đó trở nên nguy hiểm ghê lắm. Cái cơ hội sẽ dẫn tới ly dị nếu đó là chồng hoặc là vợ đang gây. Cái cơ hội sẽ dẫn tới rạn nứt nếu đó là cái tình mẹ con, cha con hay là anh em với nhau. Cơ hội được ngồi chung với gia đình và bạn bè, được thưởng thức những món ăn ngon là một điều quý báu, không phải ai cũng có được. Nếu mà chịu khó chúng ta nhìn chung quanh chúng ta. Và xa hơn nữa cả thế giới. Có những nơi thì cơm ăn áo mặc dư thừa, nhưng mà cũng có những nơi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thành ra vì vậy, một khi mà chúng ta nâng một bát cơm lên, cầm một miếng bánh mì ở trong tay, chúng ta phải biết rằng chúng ta là người có may mắn. Vì có may mắn cho nên chúng ta mới có được cái bữa ăn ngon, có được những người thân ngồi chung quanh chúng ta. Có những người không có may mắn, cơm không có ăn, áo không có mặc, kiếm một người thân để mà dòm mặt cũng không có, tìm một cái người được coi là được để cho mình nương tựa cũng không được. Cho nên trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải nghĩ rằng chúng ta là người có may mắn, cho nên chúng ta mới có được hoàn cảnh như vậy. Điều đó hết sức là quan trọng. Đây là một việc thực tập rất là sâu sắc. Như vậy chúng ta không cần phải tới chùa mới có thể thực tập được điều này. Chúng ta có thể thực tập ngay tại bàn ăn. Chúng ta ăn cơm trong chánh niệm là chúng ta làm phát triển hạt giống hiểu và thương trong mỗi người chúng ta. Nó thúc đẩy chúng ta tìm mọi cách để mà chúng ta giúp đỡ những người đói cơm, thiếu áo, cô độc ở trong cuộc đời. Muốn ăn có chánh niệm, lâu lâu chúng ta phải ăn cơm im lặng. Trong số đại chúng, nếu mà những người nào chưa từng về chùa Dược Sư để tham dự những khóa tu, những buổi quán niệm và những ngày thiền quy hướng tịnh độ, thì buổi ăn cơm im lặng đó cảm thấy khó chịu, không được thoải mái. Nhưng mà khi mà chúng ta ăn cơm trong chánh niệm quen rồi, nhiều khi nghe nói chuyện trong lúc ăn cơm, mình cảm thấy mệt lỗ tai. Không những chỉ mệt lỗ tai mà mình còn sợ. Sợ ở chỗ là sao? Nói chuyện nhiều, nó văng nước mồm, nước miếng lên thức ăn ngon của mình. Như vậy buổi cơm của mình mất ngon. Quý vị có bao giờ nghĩ như vậy chưa? Khi mà chúng ta có ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm trong im lặng, thì chúng ta thấy cái giá trị tuyệt vời. Chúng ta thấy hạnh phúc lắm. Chúng ta tắt máy, tắt tivi, tắt truyền hình, ngừng nói chuyện để mà ăn cơm, để mà thưởng thức bữa cơm ngon một cách trọn vẹn. Để rồi chúng ta mới thấy được sự hiện diện của những người xung quanh. Việc ăn cơm trong chánh niệm, nếu chúng ta luôn luôn áp dụng được, vẫn là điều cần thiết. Nhưng mà không nhất thiết là mỗi ngày chúng ta phải ăn cơm như vậy. Nếu chúng ta muốn nói chuyện với người thân, nói chuyện với nhau trong chánh niệm cũng là điều lý thú. Chúng ta không nên nói về những cái đề tài gây chia rẽ và căm thù. Không nên nói về những cái chủ đề có tính cách soi mói đời tư của chúng ta. Không nên nói về cái chủ đề có tính cách soi mói đời tư của người khác. Nếu mà như vậy đó, thì trong bữa ăn của chúng ta sẽ mất hết hương vị. Trái lại, nếu chúng ta nói những điều làm cho chúng ta ý thức hơn về món ăn của chúng ta đang ăn, về những người mà chúng ta cần phải sống, về cái sự có mặt của những người chung quanh đối với chúng ta, là chúng ta đang nuôi dưỡng hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc này chỉ có những người tu tập mới có. Và cái thứ hạnh phúc này, nếu mà chúng ta càng thực tập, nó càng lớn mạnh, thì cuộc đời của chúng ta rất là tuyệt vời. Nếu có lúc chúng ta nghĩ khi nghe tiếng chuông để mà thực tập chánh niệm, thì vấn đề ăn cơm trong chánh niệm và vấn đề rửa chén trong chánh niệm cũng vậy. Nhiều người trong chúng ta thường nghĩ rằng việc rửa chén không có cái gì để mà lý thú cả, mà phải nói rằng việc rửa chén là một cực hình. việc rửa chén là một công việc làm hạ thấp cái nhân phẩm của mình. Thực ra làm bất cứ việc gì cũng có cái giá trị như nhau. Không phải ngồi ở trên thuyết pháp cho mọi người nghe mới là người có giá trị. Không phải là một cái gì cho kinh thiên động địa mới gọi là người đó có giá trị. Mà rửa chén, cắt cỏ, tưới rau vẫn có giá trị của nó. Kính thưa đại chúng, thực ra khi chúng ta đứng trước bồn rửa chén, sang tay mà chúng ta nhúng những chén nước, nhúng những chén có thức ăn đã dùng rồi vào trong nước ấm, từng cái chén một rất là thông thả, rất là cẩn thận, chúng ta thấy có một cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Công việc rửa chén của chùa Dược Sư trước đây là do thầy Giác Thanh rửa. Lúc đầu thì thầy cảm thấy đau khổ lắm, sợ là bởi vì sao, mình đã bỏ nhà bỏ cửa đi tu rồi, tự nhiên qua đây phải làm cái việc rửa chén. Cho nên thầy rất sợ con cái của thầy một khi mà qua chơi mà thấy cha của mình tu như vậy mà rửa chén, sợ con cái nó kêu về. Thành ra thầy lo cứ dặn, khi nào mà con cái tôi mà qua chơi á, mọi người đừng có cho tôi rửa chén. Thầy sợ đến độ vậy. Nhưng mà càng thực tập, càng sống trong chánh niệm, càng đắm mình trong giáo pháp của Phật, thầy là cảm thấy thích thú việc rửa chén. Cho nên về sau này là thầy dành rửa chén hết á. Nhưng mà cái việc nó tới phải tới. Bởi vì đó, bất cứ một công việc gì đều có một cái sự truyền thừa tiếp nối của nhau. Thành ra vì vậy, từ khi mà Giác Pháp mà vào chùa Dược Sư để tập sự xuất gia đó, thì cái công việc rửa chén đó lại được giao lại cho Giác Pháp. Với người Phật tử này, rửa chén cũng rất là thích thú, mà được nhiều người nói rằng rất là dễ thương, không than phiền. Cho nên quý vị cũng phải nên vỗ một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải thực tập để thấy thích thú khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì. Đừng coi đó là một cái việc đau khổ, đừng coi đó là một việc mình bị người ta bắt buộc phải làm, mà phải coi đó là cái việc chúng ta tu, chúng ta làm cho chính bản thân của mình. Nếu mà rửa chén một cách vội vã để mà mau mau ăn tráng miệng là chúng ta đã phí phạm thời giờ. Nếu mà chúng ta rửa chén mau mau để mà cho nó xong để mà đi ngủ thì chúng ta thấy rằng đó là điều đáng tiếc. Tại vì mỗi phút trong sự sống là mỗi phút nhiệm màu. Khi mà chúng ta làm, chúng ta chỉ làm cái việc đó và có trách nhiệm an trụ trong cái giây phút chúng ta làm công việc đó. Đừng bao giờ nghĩ là chúng ta phải làm cho nó xong vội vội vàng vàng để mà chúng ta làm một cái việc khác. Nếu như vậy thì chúng ta không sống được với giây phút nhiệm màu. Những cái chén, những cái đĩa đã là một sự nhiệm màu. Việc mà chúng ta đứng rửa chén cũng là một cái công tác nhiệm màu. Nếu chúng ta không có khả năng để có hạnh phúc trong khi chúng ta rửa chén hay là chúng ta làm bất cứ một việc gì mà chúng ta chỉ muốn làm cho xong để chúng ta đi ngủ hay là chúng ta làm một cái việc gì khác, thì chắc chắn chúng ta cũng không có khả năng để thưởng thức giấc ngủ an lành hay là chúng ta làm một cái việc gì đó khác cho nó nên thân. Bởi vì trong khi ngủ chúng ta lại nghĩ tới chuyện này chuyện nọ. Bởi vì trong khi chúng ta làm một việc nào khác, chúng ta lại nghĩ tới một cái việc khác nữa. Thế là tâm tư của chúng ta cứ bay bổng theo cái chiều suy tư của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng bị đẩy về phía trước bởi vì dự tính này, dự tính nọ, mà không bao giờ chúng ta biết sống trong giây phút hiện tại. Trong ánh sáng của chánh niệm, mọi tư tưởng và hành động đều trở nên thiêng liêng. Nó không còn cái biên giới giữa thánh và phàm. Thành ra vì vậy, bản thân của chúng tôi thường bỏ ra một ít thời giờ để mà thổi bụi ở ngoài sân. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng trong những giây phút mà chúng tôi làm đó, cảm thấy hạnh phúc ghê lắm. Công việc thổi bụi nó vừa là cứu cánh mà vừa là phương tiện. Công việc cắt cỏ cũng vậy, vừa là cứu cánh mà cũng là vừa phương tiện. Tại vì thổi bụi không phải chỉ có làm sạch mảnh đất giả lam, mà thổi bụi cắt cỏ còn là việc mà chúng ta sống tươi mát trong giây phút mà chúng ta làm. Cho nên chúng tôi thấy rằng bất cứ một giây phút nào cũng đều là sự sống, cho nên chúng ta phải sống cho trọn vẹn. Đi thiền hành cũng là một cái niềm vui lớn. Chúng ta đi chậm rãi, đi một mình hay là đi với người khác, nếu được chọn một nơi nào đó để thiền hành, chúng ta đi mà chúng ta không cần tới. Chúng ta vừa đi vừa theo hơi thở, vừa theo dõi hơi thở, vừa sống có ý thức, không nghĩ đến tương lai, cũng không nghĩ về quá khứ, không nên để cho ưu phiền nó vây quanh chúng ta. Chúng ta sống trong giây phút hiện tại, đi như một người hạnh phúc, mà người hạnh phúc đó phải nói là người hạnh phúc nhất đời. Cho nên đừng đi cái kiểu mà ta buồn ta đi lang thang bởi vì ai. Buồn ta đi lang thang bởi vì ai rồi rốt cuộc mình làm sao? Xách cây dù đi xuống đi lên. Như vậy quý vị thấy có đau khổ không? Rất là đau khổ. Vì một người nào đó mà ta buồn, rất là đau khổ. Đi kiểu này là không được. Đây là cái kiểu đi mà hàng ngày chúng ta đi như bị ma đuổi. Đi như vậy là chúng ta để lại những dấu vết hằng vất vả phiền muộn lên mặt đất. Chúng ta phải đi làm thế nào đó để dấu chân của chúng ta thảnh thơi còn in lại trên mặt đất. Tất cả chúng ta đều có thể làm được điều đó. Nhưng mà thực lòng, nhiều khi chúng ta không muốn làm. Tất cả người lớn cũng làm được, trẻ nít cũng làm được. Chỉ cần chúng ta bước một bước thảnh thơi đầu tiên là chúng ta có thể bước thảnh thơi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khi mà chúng ta bước được một bước có an lạc hạnh phúc thì chúng ta đã và đang nuôi dưỡng, giữ gìn hạnh phúc cho toàn thể, cho chúng ta và cho toàn thể nhân loại. Đi thiền hành như vậy cũng là một cái pháp mà chúng ta thực tập nhịp màu. Khi mà đi thiền hành ngoài trời, chúng ta phải đi chậm hơn là bình thường, và chúng ta phải tập kết hợp với hơi thở. Chúng ta phải kết hợp với hơi thở, chúng ta mới thấy thoải mái và an lạc. Tức là chúng ta thực tập đúng phương pháp. Ngoài ra còn phải chú tâm đến sự tiếp xúc bàn chân của chúng ta trên mặt đất. Do vậy mà phải đi chậm, đi từ từ. Đi để chúng ta biết là chúng ta có chấm chân mặt đất. Nhiều người được coi là đi mà chân không chấm đất. Điều đó muốn diễn tả là một người nó vội vã, nó tất bật, nó đau khổ, chạy này chạy chỗ kia, chạy chỗ nào. Đi như vậy rốt cuộc là mình nhìn lại cuộc đời của mình phiền muộn lắm. Cho nên chúng ta phải biết mỗi bước chân của chúng ta là phải từng bước gió mát dậy, từng bước hoa sen nở. Bình thường thì chúng ta đi trên mặt đất, chúng ta đã gây tổn hại rất nhiều sinh vật sống ở dưới đất rồi. Bây giờ chúng ta không nên tiếp tục như vậy. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Trong khi đi, lâu lâu chúng ta có thể dừng lại, ngắm những quang cảnh đẹp. Một gốc cây cũng được, một đóa hoa cũng được, một em bé chạy rong chơi ngoài đồng nội cũng được. Trong khi nhìn, chúng ta vẫn theo dõi hơi thở và đừng đánh mất những ấn tượng đẹp trong tâm của chúng ta. Ấn tượng đó do từ nơi người thân của mình cũng được, do từ người ngoài đem tới cũng được, do những hoàn cảnh chúng ta chung quanh chúng ta đem tới cũng được. Chúng ta phải coi và phải tiếp tục để cho mỗi bước của chúng ta là dỡ mắt dậy, làm mới lại thân và tâm của chúng ta. Dưới một bước chân, một đóa hoa phải nở rộ. Đó là điều mà chư tôn đức thường khuyến khích chúng ta phải làm. Nói như vậy là chúng ta được chạy. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết áp dụng thiền tập vào đời sống hàng ngày và phải cùng nhau thảo luận cách này hay cách nọ, cách đi, cách đứng, cách nghe chuông, cách mỉm cười, cách tập buông thả sau những thời giờ làm việc mệt mỏi. Đó là những động tác rất là thiết thực. Và nếu trong lúc ngủ nghỉ, lúc nào chúng ta cũng thiền, thì đời sống hàng ngày của chúng ta là một đời sống thiền. Và điều này nó sẽ ảnh hưởng lớn lao đến đời sống của xã hội. Tại vì thiền là sống có chánh niệm trong từng giây phút. Nó không có một ý nghĩa mơ hồ và xa vời, cũng không có phải là những động tác tách rời khỏi cuộc sống của chúng ta. Cho nên không phải chỉ thực tập thiền, tụng kinh niệm Phật mà nói là chỉ có an lạc cho bản thân mình, mà phải nói rằng một cá nhân mà thực tập tụng kinh niệm Phật ngồi thiền không những chỉ có lợi lạc cho bản thân của mình, mà nó còn có cái niềm an vui hạnh phúc đến cho những người chung quanh, cho xã hội nữa. Đó là sự thật. Ở xã hội Tây Phương, người ta làm việc gì cũng phải có cái mục đích hẳn hoi. Đi đâu người ta cũng nghĩ tới cái chuyện đó. Đi đâu người ta cũng nghĩ tới cái chuyện có đi là phải có đến. Và người ta chỉ nhắm tới hướng đó mà đi. Cái đó đương nhiên là có lời. Nhưng mà đôi khi chúng ta quên mất cái thú mà chúng ta đang có. Trong đạo Phật có một giáo lý gọi là vô nguyện. Vô nguyện nghĩa là chúng ta chẳng cần phải chạy theo cái gì để rồi chúng ta được cái gì. Mà cái giáo lý đó chúng ta biết rằng tất cả nó đã sẵn có ở trong mỗi người chúng ta. Khi mà chúng ta đi thiền hành cũng chẳng cần phải tới nơi nào hết. Chúng ta chỉ cần bước những bước chân thật là an lạc, thật là thảnh thơi, thật là khoan thai và hiền hòa. Nếu cứ nghĩ tới tương lai, những gì mà chúng ta phải đạt được, thì chúng ta quên mất những bước chân. Ngồi thiền cũng vậy, tụng kinh cũng vậy. Chúng ta ngồi tại vì thích ngồi, chúng ta tụng kinh tại vì chúng ta cần tụng kinh, chúng ta niệm Phật tại vì chúng ta cần niệm Phật. Đừng có bao giờ nghĩ tôi tụng kinh là tại vì để tôi cầu cái này, tôi cầu cái kia. Tôi niệm Phật là tại vì để tôi muốn một ngày nào đó chết, Đức Phật A Di Đà rước tôi. Đương nhiên, chúng ta có tu thì Đức Phật A Di Đà rước chắc chắn rồi. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ cứ nghĩ là càng niệm Phật nhiều thì tôi được Đức Phật A Di Đà rước tôi càng sớm. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Nếu mà chúng ta làm những điều đó như vậy, thì mỗi giây phút chúng ta cảm thấy có cái lo âu chứ không có cái sự an lạc thảnh thơi. Điều này nó rất quan trọng. Do vậy khi ngồi thiền, mỗi giây phút đưa chúng ta tiếp xúc với sự sống. Thành ra vì vậy mỗi buổi ngồi thiền, mỗi lúc chúng ta tụng kinh, mỗi khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta cảm thấy rất là an lạc. Khi ăn một trái táo hay là uống một tách trà cũng vậy. Chúng ta phải ăn và uống trong tinh thần vô nguyện, đừng có một cái mong cầu. Chúng ta thấy rằng cần phải thực tập giáo lý mong cầu. Chúng ta cần phải thực tập cái giáo lý không mong cầu, để rồi chúng ta có được một cái sự an lạc. Lúc đầu chúng ta tưởng rằng thực tập cái giáo lý không mong cầu là một hình thức phản lại đời sống hiện tại. Thật ra không phải như vậy. Đó không phải là một cái thái độ chống trả, mà là một cái nghệ thuật sống. Chúng ta phải biết như vậy, để rồi chúng ta mới thấy giá trị của giáo lý không mong cầu. Nhân loại có tồn tại được hay không là tùy thuộc vào cái sự không mong cầu của chúng ta, tùy thuộc vào cái sự hiểu biết và cái sự dừng lại của chúng ta. Mà thật như vậy, hiện tại chúng ta thấy có rất nhiều nơi ở trên thế giới, nếu mà tính ra các nước sở hữu những đầu đạn nguyên tử, chúng ta thấy có rất nhiều. Và hiện nay ở khắp trên thế giới, có thể nói rằng các nước đã sở hữu trên 50.000 đầu đạn nguyên tử. Nếu mà một lúc nào đó con người không biết kiểm soát, nếu một lúc nào đó mà cái tâm mong cầu của con người không thỏa mãn, tất cả đều bấm nút nguyên tử một lần, thì cái thế giới này nó sẽ đi về đâu? Chúng ta chết chắc. Cho nên cái giáo lý vô cầu và cái sự dừng lại của chúng ta rất là cần thiết. Có dừng lại, dừng lại từ nơi bản thân của chúng ta thật, nhưng mà đó cũng là cái dừng lại những cái nguy hiểm có thể tạo ra cơ hội cho xã hội, cho cộng đồng quốc tế nữa. Chúng ta tu là như vậy, không phải để trốn cái đời sống, mà chính là để chứng nghiệm rằng hạnh phúc trong cuộc đời là có thật, có ngay trong bây giờ và trong hiện tại. Muốn có hạnh phúc là chúng ta phải có chánh niệm. Chánh niệm là nền tảng của hạnh phúc. Nếu chúng ta không biết rằng chúng ta đang có hạnh phúc thì chúng ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Khi chúng ta bị nhức răng thì chúng ta mới thấy có giá trị lúc mà không có nhức răng. Khi mà chúng ta có bệnh mới thấy được lúc khỏe mạnh là có giá trị. Nghĩa là chúng ta phải có một lần mất mát ở trong cuộc đời thì chúng ta mới thấy sự tồn tại là có giá trị. Trong cuộc đời chúng ta thấy có không biết bao nhiêu điều màu nhiệm, nhưng mà không tu tập chánh niệm cho nên chúng ta không thấy được cái màu nhiệm đó. Cũng như khi mà chúng ta chưa bao giờ mất người thân thì chúng ta không biết quý sự có mặt của người thân mình. Do vậy mà chúng ta không có một cái sự thưởng thức nào về cái sự tồn tại chung quanh chúng ta. Khi có tu tập chánh niệm, chúng ta mới biết trân quý những cái đó là nhị màu, và chúng ta mới biết giữ, biết thương người thân của chúng ta, biết chăm sóc cho hiện tại và biết chăm sóc cho tương lai. Như vậy, muốn tạo an lạc cho tương lai thì phải biết tạo an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, muốn có sự an lạc, chúng ta phải luôn luôn chú ý tới 3 điểm. Thứ nhất là thu thúc 6 căn. Thứ hai là điều độ ăn uống. Và thứ ba, phải luôn luôn thực tập sống tỉnh thức. Thu thúc sáu căn có nghĩa là chúng ta không dính mắc vào sáu trần. Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những sự bất thường của thân thể của chúng ta. Chẳng hạn, những sự mất bình thường của tâm, những điều mà chúng ta ghi nhận ở trong cuộc sống, chúng ta phải thấy cái sự biến chuyển đó một cách nhạy bén. Khi mà chúng ta bắt đầu thực tập an trú trong hiện tại thì chúng ta sẽ thấy sự việc nó khác hẳn. Chúng ta có thể thấy những méo mó của tâm mà trước đây có vẻ như là bình thường. Chúng ta có thể thấy được những hiểm họa mà trước đây chúng ta không bao giờ biết. Điều này giúp chúng ta thu thúc, giúp chúng ta nhạy cảm như người đi ở trong rừng bắt đầu ý thức được cái mối nguy hiểm của thú dữ, rắn độc và những gai nhọn. Một người mà có vết thương biết được sự đau khổ thì lại càng thấy được, thận trọng được trước những sự nguy hiểm của những con vi trùng nó luôn luôn rình rập để mà nó tấn công. Cũng vậy, đối với người tu học, mối nguy hiểm phát xuất là do nơi sáu căn mà ra. Bởi vì vậy mà phải thu thúc sáu căn, đó là điều cần thiết và được coi là giới hạn cao nhất trong vấn đề tu tập. Vấn đề thứ hai là ăn uống. Thực ra vấn đề ăn uống nhìn đó thì dễ, nhưng mà ăn ít và điều độ thì khó lắm. Thay vì nhìn đói thường xuyên thì bây giờ chúng ta thực tập ăn uống trong chánh niệm. Ý thức được nhu cầu thực sự của mình, tập phân biệt giữa sự cần thiết và cái sự ham muốn. Ham muốn là ăn cho nhiều. Có nhiều người ăn cho cố cho đã rồi đó, uống thuốc diet. Thành ra vì vậy cũng không phải là tốt đâu. Chúng ta thấy cần phải ăn khi mà cần thiết cho sự sống, đào luyện cơ thể, chúng ta phải nên thực tập như vậy. Nhưng mà lưu ý với đại chúng rằng đào luyện cơ thể không phải là tự hành hạ mình. Không ngủ không ăn đó là một cực đoan, thực sự chúng ta phải nên tránh cái vấn đề đó. Chúng ta phải thực sự thực tập là vì muốn đối trị với sự biếng nhác và phiền não. Cho nên chúng ta phải quan sát con người của chúng ta thường xuyên. Một khi mà chúng ta hiểu được thì những hành động cực đoan đó chúng ta có thể tránh được. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ít ăn, phải bớt nói lại. Và yếu tố thứ ba đó là tỉnh thức. Muốn có được tỉnh thức, muốn có được chánh niệm là chúng ta phải nỗ lực liên tập, chứ không phải chỉ khi chúng ta thực tập, khi nào mà cần thấy thích thú. Dù có những lúc chúng ta thiền suốt đêm, nhưng mà những lúc khác chúng ta là trở nên biếng nhác. Tu tập như vậy cũng không đúng, mà chúng ta phải luôn luôn duy trì chánh niệm. Sự việc thực tập duy trì chánh niệm, chư tôn đức thường ví dụ, nó giống như cha mẹ mà canh chừng con cái, không để cho con cái chạy bậy ra ngoài đường. Tương tự như vậy, chúng ta phải tạo cơ hội để chúng ta tu tập và không ngừng nỗ lực để mà nhận biết, để mà trở về con người của chính mình. Mà qua đó chúng ta có thể thực tập cơm trong chánh niệm, thực tập nghe tiếng chuông, thực tập hơi thở, hay là bất cứ những cái động tác nào mà giúp chúng ta trở về với chính mình. Nếu chúng ta không thích một vài sinh hoạt nào đó, chẳng hạn như sự tụng kinh, trì chú hay là việc làm, và vì vậy mà bỏ qua không hành trì, thì chúng ta không bao giờ có được những sự tỉnh thức. Phải duy trì cho được sự tỉnh thức thì chúng ta mới cảm nhận được hiện tại thực sự là tuyệt vời. Kính thưa đại chúng, bài pháp hiện tại tuyệt vời đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.